Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lục thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Bé gái 4 tuổi Cleo Smith bị mất tích cách đây không lâu đã được tìm thấy trong tình trạng khỏe mạnh ở Tây Úc. Thủ hiến từ bang New South Wales ra lệnh xem xét lại cách thức tài trợ được phân phối như thế nào trong bối cảnh lo ngại về công cụ sử dụng quỹ công cho chính trị. Kết thúc COP26, Úc đã đóng một vai trò quan trọng toàn cầu trong việc giúp các quốc gia khác giảm lượng khí thải và chuẩn bị tốt hơn cho việc ứng phó các thảm họa thiên nhiên. Các cựu quan chức FIFA, Sepp Blatter và Michel Platini đã bị công tố viên Thụy Sĩ buộc tội gian lận và các tội danh khác. Và Việt Nam mua thêm 25 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca. Sau đây là bản tin chi tiết. Bé gái 4 tuổi Cleo Smith bị mất tích cách đây không lâu đã được tìm thấy trong tình trạng khỏe mạnh ở Tây Úc. Sau một cuộc tìm kiếm của cảnh sát ở Carnarvon, thị trấn ngay bên ngoài khu cắm trại nơi cô bé bị mất tích, cảnh sát đã tìm thấy cô bé trong một ngôi nhà bị khóa cửa. Thủ hiến Tây Úc Mark McGowan cho biết cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc, mà theo đó, một người đàn ông 36 tuổi hiện đang bị tạm giữ và bị cảnh sát thẩm vấn.
He sent me a photo of little Cleo in a hospital bed sitting there smiling, so it was a wonderful piece of news.
Ông McGowan nói, chúng tôi rất vui vì cô bé Cleo đã về với bố mẹ. Đây đúng là một ngày thú vị và thăng hoa. Chúng tôi tự hào về điều này và đó là một ngày tốt đẹp với tất cả chúng ta. Giảng viên cấp cao khoa tâm lý thuộc Đại học Sydney, tiến sĩ Celine Van Gold cho biết, mặc dù cô bé ít tuổi nhưng lời kể của Cleo về các sự kiện đã xảy ra sẽ rất quan trọng.
I think it's very important to emphasize that unlike general beliefs, children can be very
Tiến sĩ Van Gold nói, tôi nghĩ điều quan trọng là cần nhấn mạnh rằng không giống như những gì mà mọi người vẫn nghĩ chung chung. Trẻ em thực sự có thể cung cấp thông tin chi tiết, chính xác về các sự kiện, thậm chí đã xảy ra cách đây 18 ngày. Vì vậy, nếu như chỉ vì chúng còn rất nhỏ thì không có nghĩa là chúng không có trí nhớ. Miễn là chúng ta đặt câu hỏi phù hợp và chúng ta hỏi các em theo cách được chấp thuận, chúng ta có thể thu được các thông tin rất chính xác, toàn diện, ngay cả từ những đứa trẻ còn rất nhỏ. Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Scott Morrison và Thủ lãnh Đảng Lao động Anthony Albanese đã bày tỏ sự nhẹ nhõm khi đăng tải trên trang mạng xã hội. Đồng thời họ gửi lời cảm ơn đến cảnh sát Tây Úc đã không từ bỏ công việc tìm kiếm bé Cleo. Nhà phê bình Terry Goldsworthy nói với Nine Network rằng hoàn toàn có khả năng vụ này có thể trở thành một vụ giết người, nhưng rất may là đã không xảy ra điều đó. Ông Goldsworthy nói, cuộc điều tra này đi từ cuộc tìm kiếm và cứu hộ đến cuộc điều tra có khả năng liên quan đến giết người và bắt cóc. Điểm lợi của cuộc điều tra là việc này diễn ra ở một khu vực hẻo lánh, nên hạn chế được nhóm nghi phạm. Bên cạnh đó có các công cụ mà chúng tôi có thể sử dụng và công nghệ hỗ trợ từ cảnh sát. Nhà tâm lý học Michael K. Gregg thì nói với chương trình Seven Sunrise rằng đứa trẻ có khả năng bị chấn thương.
19 days away from your mum and dad is going to leave you feeling confused.
19 ngày xa bố mẹ có thể để lại cho em bé cảm giác bối rối, sợ hãi, sốc, cô đơn và có lẽ là bất an. Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra với cô bé trong 19 ngày đó, cho nên chấn thương tâm lý cũng có thể xảy ra. Mối quan tâm lớn mà tôi có hiện nay là cần phải đề phòng chứng PTSD thời thơ ấu, tức chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, mà trong đó người ta có những suy nghĩ đáng sợ, những cơn ác mộng và hồi tưởng. Đến với chính trường của tiểu bang New South Wales, Thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Dominic Perrottet đã ra lệnh xem xét lại cách thức tài trợ được phân phối ra sao trong bối cảnh lo ngại về các công cụ sử dụng quỹ công cho chính trị. Thuật ngữ pork barreling có nghĩa là việc sử dụng quỹ của chính phủ cho các dự án được thiết kế để làm hài lòng cử tri hoặc các nhà lập pháp và giành được phiếu bầu. Việc ra soát sẽ xem xét cách thức quản lý các chương trình tài trợ của tiểu bang để bảo đảm rằng tiền công quỹ được chi tiêu một cách công bằng và thích hợp.
I think it's very good practice for the New South Wales government or any government to review their processes from time.
Ông Perrottet nói, tôi nghĩ rằng chính phủ New South Wales hoặc bất kỳ chính phủ nào thi thoảng nên xem xét lại các quy trình của họ. Khi nói đến quản lý tài trợ tiểu bang của chúng tôi, điều đó đã không được xem xét từ năm 2010. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là có niềm tin trong công chúng liên quan đến việc chi tiêu các quỹ của người nộp thuế. Việc xem xét này sẽ được hoàn thành vào tháng 4 năm sau và sẽ được Bộ Ngoại giao và Nội các dẫn dắt. Cụ thể, theo đó, các cơ quan này sẽ kiểm tra xem các chương trình tài trợ của tiểu bang có đạt được giá trị về đồng tiền bỏ ra từ công quỹ hay không, có quy hoạch, có thiết kế mạnh mẽ, đồng thời áp dụng các nguyên tắc chính trị về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình hay không. Vẫn tại Úc, tòa án cấp cao nhất của Úc đã ra phán quyết chống lại cái gọi là thuế đánh vào người du lịch ba lô, bởi họ cho rằng khoản thuế này vi phạm các điều khoản của Hiệp ước thuế đối với Vương quốc Anh. Những người làm việc trong kỳ nghỉ được yêu cầu trả khoản thuế là 15% đối với thu nhập ở mức trần là 37.000 đô la, theo quy định năm 2017. Nữ du khách ba lô người Anh Catherine A.D. đã kháng cáo phán quyết của tòa án liên bang hồi năm 2020, đứng về phía văn phòng thuế vụ Úc và giữ nguyên mức thuế. Tòa án tối cao hôm nay đã nhận thấy họ đã áp đặt một mức yêu cầu đánh thuế nặng nề đối với bà A.D. vì quốc tịch của bà. Được biết, người đóng thuế ở Úc được hưởng ngưỡng miễn thuế là 18.200 đô la thu nhập. Và vì lý do này mà khoản thuế này được phát hiện là vi phạm điều khoản của Hiệp ước thuế với Vương quốc Anh về đánh thuế hai lần. Nay chuyển qua cập nhật tình hình về COVID-19 tại Úc. Victoria đã ghi nhận 941 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong ngày thứ hai liên tiếp. Bộ Y tế của tiểu bang cũng báo cáo thêm 8 trường hợp tử vong khác liên quan đến COVID-19. Thủ lãnh Đảng Lao động Liên bang, ông Anthony Albanese, đã đến Victoria lần đầu tiên sau 6 tháng và ông đã tới thăm một ngôi đền cộng đồng theo đạo Sikh ở Plumpton. Ông đã đưa ra một thông điệp cho cư dân Victoria trước lễ hội ánh sáng Diwali, một lễ hội tôn giáo được tổ chức bởi những người theo đạo Hindu, đạo Jain, đạo Sikh và một số Phật tử.
Diwali commemorates the victory of lightness over darkness. And what we have here...
Ông Albanese nói, Diwali kỷ niệm chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối. Những gì chúng tôi có ở đây, Victoria, chính là về điều đó. Cảm giác lạc quan khi Victoria mở cửa một lần nữa. Cảm giác lạc quan đó là điều tôi muốn mang đến cho chính phủ sau cuộc bầu cử tiếp theo. Ông cũng thể hiện sự đồng cảm với cộng đồng vì đã chịu đựng được những đợt phong tỏa kéo dài và ca ngợi họ đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong một diễn biến khác tại tiểu bang Victoria, nghị sĩ đảng tự do của tiểu bang Victoria Tim Smith đã mô tả việc lái xe khi uống rượu với lượng cồn trong máu vượt quá gấp đôi so với mức giới hạn hợp pháp là quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời của ông. Ông Smith đã đâm vào một ngôi nhà ở Hawthorne vào tối thứ Bảy sau một bữa tiệc tối với bạn bè. Cú tông xe này xém chút là vào phòng ngủ của một đứa trẻ. Ông ta đã được đo nồng độ cồn trong máu sau đó và cho kết quả là 0.131. Điều này khiến ông ta bị đình chỉ ngay lập tức bằng lái trong vòng 12 tháng. Trong một cuộc phỏng vấn với 3AW ở Melbourne, ông Smith đã mô tả hành vi của mình là đáng xấu hổ và ngu ngốc. Ông ta cũng cho hay đã nói chuyện với bác sĩ đa khoa của mình về việc uống rượu và đã thề quyết sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
I'm so sorry.
Ông Smith nói, tôi rất xin lỗi vì sự xấu hổ và tổn hại mà tôi đã gây ra cho gia đình, đảng của tôi và lãnh đạo của tôi. Đó là một sự phán xét kinh hoàng và tôi vô cùng xin lỗi. Ngày hôm nay, New South Wales cũng đã ghi nhận 190 trường hợp nhiễm COVID-19 mới sau khi tiến hành được 114.000 cuộc xét nghiệm. Cơ quan y tế của tiểu bang này cũng báo cáo có thêm 4 người chết vì COVID. Các số liệu mới từ New South Wales Health cho thấy 309 bệnh nhân COVID-19 hiện đang được điều trị tại bệnh viện. 68 người trong số họ được chăm sóc đặc biệt. Về tiến trình chủng ngừa vaccine cho cộng đồng, cơ quan quản lý y tế của Úc đã đánh dấu một quyết định có khả thi và cung cấp vaccine Pfizer cho trẻ em ở độ tuổi tiểu học vào cuối tháng này. Thế nhưng dường như mọi thứ đang diễn ra nhanh hơn ở ngoại quốc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã chấp thuận cho tiêm vaccine COVID-19 loại Pfizer cho trẻ em. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đã cho phép tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, liều lượng chỉ bằng 1/3 lượng tiêm cho thanh thiếu niên và người lớn. Thế nhưng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến cáo về những ai nên tiêm vaccine. Thông báo được đưa ra bởi Giám đốc của CDC, Tiến sĩ Rochelle Walensky.
Hôm nay là một ngày đáng nhớ trong diễn biến của đại dịch và là ngày mà nhiều người trong chúng ta rất háo hức được thấy. Kể từ khi bạn bỏ phiếu vào ngày 12 tháng 12 năm ngoái để đề xuất tiêm chủng COVID-19 cho những người từ 16 tuổi trở lên, thì chúng tôi đã hỏi khi nào thì chúng tôi có thể mở rộng sự bảo vệ đó cho trẻ em nhỏ hơn. Trong gần 12 tháng trôi qua kể từ khi cuộc bỏ phiếu đó, chúng tôi đã học được rất nhiều điều về căn bệnh COVID-19 và các loại vaccine chống lại căn bệnh này. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc truyền qua tin quốc tế. Thủ tướng Scott Morrison đã rời hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu ở Glasgow. Úc sẽ đóng một vai trò toàn cầu trong việc giúp cho các quốc gia khác giảm thiểu lượng khí thải và chuẩn bị tốt hơn cho việc ứng phó với các thảm họa. Đó chính là thông điệp được đưa ra từ Thủ tướng Scott Morrison và Bộ trưởng Năng lượng Angus Taylor. Ông Morrison nói rằng Úc là một thành viên đáng tự hào của Liên minh Đại dương toàn cầu và Liên minh tham vọng cao về thiên nhiên và con người. Úc sẽ tham gia một sáng kiến để giúp các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương có được hạ tầng cơ sở chống lại biến đổi khí hậu.
A healthy ocean and a sustainable ocean economy are vital to Australia. We're a big island.
Thủ tướng Morrison tuyên bố, một đại dương lành mạnh và một nền kinh tế đại dương bền vững là rất quan trọng đối với Úc. Chúng tôi là hòn đảo lớn và chúng tôi được bao quanh bởi đại dương. Để giảm lượng khí thải, cung cấp lương thực và công ăn việc làm để duy trì đa dạng sinh học và hỗ trợ cho các cộng đồng một cách mạnh mẽ, chúng tôi đang tích cực hành động đối với các giải pháp khí hậu dựa trên đại dương. Úc đang đầu tư vào nghiên cứu khoa học để bảo vệ và quản lý tốt hơn đại dương của chúng ta. Chúng tôi coi trọng mối quan hệ của mình với các nước láng giềng ở Ấn Độ Dương và đặc biệt là đại gia đình Thái Bình Dương của chúng tôi. Chuyển qua Afghanistan, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công ngày 2 tháng 11 tại Bệnh viện Quân y Sanda Mohammad Daud Khan, bệnh viện lớn nhất Afghanistan ở thủ đô Kabul. Trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram của hãng tin Amaq, IS cho biết, 5 chiến binh IS đã tiến hành đồng thời các vụ tấn công phối hợp tại hiện trường ngổn ngang của bệnh viện này. Tuyên bố nêu lên một phần tử IS đã kích nổ đai thuốc nổ mang trên người tại lối vào bệnh viện trước khi các phần tử IS khác xông vào cơ sở này và khai hỏa. Theo các quan chức địa phương, ít nhất là 25 người chết và hơn 50 người khác bị thương khi các tay súng tấn công bệnh viện sau hai vụ nổ lớn tại đây. Được biết, bệnh viện Daud Khan có 400 giường do một tổ chức cứu trợ nhân đạo của Italy điều hành. Bệnh viện từng bị tấn công vào năm 2017, khi đó các tay súng cải trang thành nhân viên y tế đã sát hại khoảng 30 người. Một tin thể thao, các cựu quan chức của FIFA là ông Sepp Blatter và ông Michel Platini đã bị công tố viên Thụy Sĩ buộc tội gian lận và các tội danh khác sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm về khoản thanh toán 2 triệu đô la gây nhiều tranh cãi. Ông Blatter, 85 tuổi và ông Platini, 66 tuổi, hiện phải đối mặt với phiên tòa xét xử trong vòng vài tháng tại Tòa án Hình sự Liên bang ở Bellinzona. Các công tố viên Liên bang Thụy Sĩ cho biết, khoản thanh toán này đã làm thâm hụt tài sản của FIFA và làm giàu bất hợp pháp cho ông Platini. Vụ kiện từ hồi tháng 9 năm 2015 đã lật đổ ông Blatter khỏi vị trí chủ tịch FIFA. Chuyển qua tin Việt Nam, Việt Nam vừa mua thêm 25 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca nhân chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới Anh Quốc, truyền thông nhà nước loan tin hôm 2 tháng 11. Lễ ký mua vaccine giữa Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC và tập đoàn AstraZeneca ở thành phố Edinburgh, Scotland diễn ra vào hôm 2 tháng 11 theo giờ địa phương dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại sứ Việt Nam tại Anh ông Nguyễn Hoàng Long và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Đây là hợp đồng thứ hai giữa VNVC với AstraZeneca với tổng số là 55 triệu liều. Hợp đồng đầu tiên bao gồm 30 triệu liều. Trong số này, hơn 20 triệu liều đã về Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, số liều vaccine còn lại của hợp đồng đầu tiên sẽ được chuyển về Việt Nam trong tháng 11 năm nay. Báo Thanh Niên cũng trích lời bà Vũ Thu Hà, giám đốc cung ứng hệ thống tiêm chủng của VNVC cho biết, VNVC và AstraZeneca đang lên kế hoạch cung ứng 25 triệu liều vaccine trong hợp đồng mới và lô đầu tiên sẽ về đầu tháng 12 năm nay. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 74.36 xu Mỹ và 16.939 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm ngày 4 tháng 11. Tại Perth, hầu như nắng đẹp cả ngày, nhiệt độ từ 10 đến 25. Adelaide trời nắng 12-25. Melbourne trời ngớt mưa, nhiệt độ từ 13 đến 19. Hobart đôi lúc có mưa vào buổi sáng 11 đến 19. Canberra trời mưa 12-18. Wollongong và Sydney đôi lúc có mưa, nhiệt độ mỗi nơi. Wollongong từ 16 đến 22, Sydney 16-25. Ở Newcastle có chút mây 15 đến 27, Brisbane mây rải rác 16 đến 26 độ. Tại Cairns có một vài cơn mưa 22-30 và ở Darwin trời có thể mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 27, cao nhất 37.